Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philuton xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới năm 2005. Kế đó là các đề mục Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi sứ giả riêng đến tiếp cận với tình hình tại Trung Đông. Theo nguồn tin được phổ biến hôm qua thứ Năm mùng 10 tháng 8, do hãng thông tấn truyền giáo Italia Tin tức Á Châu có trụ sở tại thành phố Milano, miền Bắc Italia, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quyết định gửi Đức Hồng Y Roger Escegaray, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, như là sứ giả riêng của Ngài đến Liban, giữa lúc cuộc xung đột vũ trang trong vùng đang ở mức độ cao nghiêm trọng. Sứ mạng của Đức Hồng Y Roger Escegaray, người Pháp, được các quan sát viên mô tả như là một sứ mạng có tính cách nhân đạo và thiêng liêng, chứ không chính trị. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Roger Escegaray tại Liban sẽ diễn ra quanh thời điểm 15 tháng 8 này, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Đức Hồng Y sẽ có những tiếp xúc với Đức Hồng Y Nasrallah Sfer, thượng phụ những người Công giáo nghi lễ Maronite, và với các vị giám mục Công giáo khác, cũng như với những vị lãnh đạo chính trị, như quý vị Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Liban. Trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Roger Escegaray, nay đã 83 tuổi, đã được giới quan sát sinh hoạt tòa thánh đặt cho biệt hiệu là vị Hồng Y của những sứ mạng khó khăn. Thật vậy, Đức Hồng Y đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sai đi thực hiện những sứ mạng khó khăn tại Trung Quốc, Cuba và Iraq. Sau biến cố năm 1975, Đức Hồng Y Roger Escegaray là viên chức cao cấp đầu tiên của Tòa Thánh đến thăm giáo hội tại Việt Nam, và từ đó mở đường cho những tiếp xúc tiếp theo giữa chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Như là sứ giả riêng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Liban, để thực hiện một sứ mạng có tính cách nhân đạo và thiêng liêng, Đức Hồng Y Roger Escegaray thực hiện đường lối ngoại giao có thể được gọi là qua những tiếp xúc riêng giữa người với người, để bổ túc cho đường lối ngoại giao công khai chính thức của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đức Hồng Y Roger Escegaray thực hiện sứ mạng song song này như là sứ giả riêng của Đức Thánh Cha, chứ không phải như là sứ giả chính thức của một phái đoàn Tòa Thánh Vatican. Tin Việt Nam. Lễ truyền chức linh mục tại Giáo phận Vinh và Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội. Sáng thứ Ba vừa qua mùng 8 tháng 8, Giáo phận Vinh đã vui mừng nhận thêm 19 tân linh mục vào hàng ngũ mục tử coi sóc giáo đoàn Nghệ tỉnh Bình, nâng con số linh mục của địa phận Vinh lên gần 200. Trong số các linh mục được chịu chức có đến 4 linh mục thuộc giáo xứ chính tòa xã Đoài. Thánh lễ truyền chức linh mục do Đức Giám mục Giáo phận Vinh Paulo Maria Cao Đình Thuyên chủ phong diễn ra trang trọng với sự tham dự đông đảo giáo dân trong toàn giáo phận. Ngoài ra còn có các phái đoàn các linh mục và giáo dân Vinh hiện đang sinh sống ở các giáo phận miền Nam. Trong những ngày này, Giáo phận Vinh cũng tưng bừng đón chào Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ năm được tổ chức tại đây. Bắt đầu với sáng kiến của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Đại hội Giới trẻ miền Bắc đã được tổ chức lần đầu tiên tại Giáo phận Thái Bình vào năm 2002, rồi luân phiên sang các giáo phận như Phát Diệm vào năm 2003, Hà Nội năm 2004, Thanh Hóa năm 2005, Vinh năm 2006. Chủ đề của Đại hội Giới trẻ lần này là Lạy Chúa, con phải làm gì? Với tâm tình tạ ơn Chúa vì những ân lành Ngài đã ban cho giáo phận, đúng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ đã diễn ra do Đức Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế, Đức Giám mục Vinh Paulo Maria Cao Đình Thuyên, Đức Giám mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Giám mục Thái Bình Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Đức Giám mục Phát Diệm Giuse Nguyễn Văn Yến và Đức Giám mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên và các linh mục từ các giáo phận đến đồng tế. Đại hội giới trẻ có sự tham gia của chừng 5 vạn giới trẻ đến từ 16 hạt trong giáo phận và 10 giáo phận bạn. Đêm văn nghệ được tổ chức vào lúc 19 giờ với chương trình đặc sắc như hò xứ nghệ, quan họ Bắc Ninh, các điệu dân ca miền Bắc. Đại hội giới trẻ kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 8. Tuy kết thúc, nhưng trong thâm tâm mỗi bạn trẻ còn vang lên câu hỏi, lạy Chúa con phải làm gì? Mời gọi từng bạn trẻ hãy đáp lại, và có một thái độ sống đức tin, trung thành trong một thế giới nhiều biến động như hôm nay. Bản tin này do bạn Hà Trần Đức từ Việt Nam tường thuật. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Tô-ma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, thăm mục vụ và ban viết tích thêm sức tại họ đạo Mai Phốp. Đức cha đã đến họ đạo Mai Phốp vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 8 để thăm viếng mục vụ và ban viết tích thêm sức cho các em thiếu nhi. Mai Phốp là một họ đạo nằm dọc theo quốc lộ 53, là tuyến đường chính nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Mai Phốp cách Vĩnh Long khoảng 30 cây số đường quốc lộ. Cha Giuse Phan Trung Nghĩa, trách nhiệm chánh sở, cùng với hai cha phụ tá là cha Mikea Nguyễn Toàn Thắng và cha An Tôn Lưu Thanh Tâm. Các cha phụ trách thêm các họ đạo chung quanh là Cầu Đá, Quang Phong và Vũng Liêm. Từ nhiều ngày trước, ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên cơn mưa cứ kéo dài mãi. Xe của Đức Giám mục đã tiến vào cổng nhà thờ Mai Phốp, nhưng chỉ nhìn thấy cổng mà không thấy người, chỉ nghe những tiếng rào rào của những giọt mưa muốn che lấp đi mặt kính của xe. Các tín hữu đang tụ tập rất đông ngay ở tiền đường. Dù cơn mưa chưa dứt hẳn, nhưng dòng người bất chấp cơn mưa chạy đến vây quanh Đức Giám mục chào đón ngài thật nồng nhiệt, như muốn bù đắp lại thiếu sót do trời mưa gây ra. Thánh lễ đã diễn ra thật trang nghiêm và cảm động. Đức Giám mục mời gọi mọi người hãy sống đức tin bằng tình yêu thương, để phục vụ nhau như lời Chúa Giêsu đã dạy và qua hồng ân mà ngày hôm nay Chúa ban xuống cho họ đạo Mai Phốp. Hồng ân Chúa như mưa như mưa. Thật thế, cơn mưa như thác đổ bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến những nét mặt tươi vui của các em và của những người có trách nhiệm. Mọi người đều cảm nhận được hồng ân Chúa qua niềm vui được diễn tả bên ngoài, và lời hứa của người đại diện nói lên trong lời cảm ơn Đức Giám mục. Thánh lễ đã xong, mọi nghi thức đã kết thúc, nhịp sống trở lại bình thường, nhưng trong cái bình thường của cuộc sống đời thường ở Mai Phốp có thêm một chút hương vị trong cuộc sống, hương vị của sự thánh thiện, hương vị của đạo đức và hương vị của lòng yêu thương. Họ đạo Mai Phốp là một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất của hơn 3.000 tín hữu. Thật thế, những căn nhà cho người nghèo, những nắm gạo cho người thiếu thốn, những quyển tập cho những học sinh hiếu học, sự chăm sóc cho người đau yếu, tất cả đều được giáo dân họ đạo Mai Phốp thực hiện từ rất lâu, với sự hướng dẫn của các vị chủ chiên nhân lành, cha sở và hai cha phụ tá. Mai Phốp là nơi phục vụ bằng tình yêu thương, đã quảng đại dân cho Chúa, bông hoa ưu tú là Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, hiện đang phục vụ tại giáo triều Roma bằng tất cả tình yêu thương của mình. Ngoài ra còn có cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm đang phục vụ tại tòa giám mục Vĩnh Long, cha Phêrô Ngô Văn Be phục vụ tại họ đạo Phước Hảo với chức vụ là cha sở, cha An Tôn Nguyễn Văn Thiền phục vụ tại họ đạo Đức Hòa với chức vụ là cha sở, cha Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm đang học tại Roma, cha Giuse Lê Công Luận đang phục vụ tại họ đạo Hòa Long với chức vụ là cha phụ tá, và cha Dominico Nguyễn Khắc Xuyên đang phục vụ tại họ đạo Xuân Hiệp với chức vụ là cha phụ tá. Tin Việt Nam. Lớp Thánh Nhạc Hè 2006 tại Giáo phận Hải Phòng. Hè năm nay 2006, Đức Giám mục đã cho tổ chức lớp Thánh Nhạc ngay tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Lần đầu tiên khóa học về thánh nhạc được tổ chức, đào tạo một cách quy mô cấp giáo phận. Đúng như sự mong muốn của Đức Giám mục, lớp thánh nhạc được mở ra không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ hiện tại nơi các giáo xứ, nhưng còn đánh dấu sự phát triển và bước trưởng thành phổ cập thánh nhạc của giáo phận trong tương lai. Lớp thánh nhạc đã quy tụ gần 100 học viên, từ những sứ đạo xa xôi nhất của giáo phận, các học viên đã nô nức lên đường về trung tâm mục vụ. Tại đây, các học viên được đào tạo và nâng cao trình độ âm nhạc với các môn nhạc lý căn bản, ký xướng âm, ca trưởng, thực hành trên phím đàn, đồng thời các học viên còn được học hỏi về môn thánh nhạc trong phụng vụ. Mặc dù những ngày hè oi ả nóng bức, sinh hoạt còn có phần khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đức Giám Mục nên niềm vui trong học tập của các học viên được nhân lên, và tinh thần phục vụ giúp họ vượt qua những khó khăn. Có lớp thánh nhạc nhịp sống ở trung tâm mục vụ những ngày hè, nhưng thêm phần sống động, sớm chiều tràn ngập tiếng đàn, tiếng hát. Sau gần 2 tháng, vào tối ngày 19 tháng 7 vừa qua, một buổi trình diễn văn nghệ bế giảng lớp thánh nhạc hè 2006 được diễn ra ngay trước trung tâm mục vụ của giáo phận. Những công khó của các học viên thể hiện trong buổi trình diễn văn nghệ như đáp lại lòng biết ơn của mình với bề trên giáo phận, với các cha, các thầy và tất cả những ai phục vụ, đồng hành với các học viên trong suốt khóa học. Khóa học với thời gian gắn giỏi nhưng kết quả thật khả quan. Đây không chỉ là niềm vui của Đức Giám Mục nhưng còn là niềm vui của các cha xứ, của mọi con cái Chúa trong giáo phận. Sau khóa học, các học viên cảm thấy mình phần nào hiểu biết về âm nhạc nói chung và thánh nhạc nói riêng. Trở về giáo xứ, các học viên sẽ là người phục vụ, họ sẽ đóng góp phần mình vào những hoạt động thánh nhạc của giáo phận ngay trên quê hương mình. Tất cả chỉ với mục đích là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa đời sống người Kitô, đúng như những gì mà huấn thị về thánh nhạc của giáo hội đã chỉ dạy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ, có hiệu lực từ lễ phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng cho vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Trong 4 buổi phát vừa qua, chúng ta đã theo dõi 5 câu. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi 4 câu hỏi sau cùng như sau. Câu hỏi số 6. Nhiều người than phiền rằng, trong các bản văn phụng vụ mới ban hành, không có kiểu xưng hô thống nhất đối với Thiên Chúa, khi thì Cha, khi thì Chúa, khi thì Thiên Chúa, và trong 1-2 cụm từ, như nói về Chúa Giê-xu. Ví dụ, vừa mới tung hô, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, thì trong kinh nguyện Thánh Thể 3, ngay sau đó lại đọc, đồng thời mong đợi người lại đến. Xin Đức Cha giải thích về sự không thống nhất này.
Như chúng tôi đã trình bày ở trên, đây chúng tôi chỉ phiên dịch chứ không phóng tác. Và khi phiên dịch, chúng tôi không có quyền thêm bớt thay đổi những từ, những kiểu nói của bản văn Latin. Vì thế trong tiếng Latin, khi nào kêu Chúa là Domine, thì chúng tôi phải dịch là Chúa. Còn khi bản văn viết là Pater, thì chúng tôi phải dịch là Cha. Khi nào kêu Ngài Omnipotens Sempiterne Deus, thì phải thưa rằng lại Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Huấn thị 5 đã có chỉ thị rõ ràng về điều này nơi số 51. Cũng vậy, câu tung hô sau truyền phép mẫu 1 tiếng Latin là Donec Venias, thì phải dịch là cho tới khi Chúa đến. Và trong kinh tưởng niệm liền sau đó có câu Prestolantes Anterum Eius Adventum, thì phải dịch là cho tới khi người lại đến. Thực ra, đây là tôn ý của Hội Thánh, vì Thiên Chúa không phải chỉ là Cha, nhưng Ngài còn là Chúa và là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu nữa. Vì thế những cách xưng hô khác nhau ấy nói lên sự phong phú của mầu nhiệm Thiên Chúa. Những kiểu nói cho tới khi Chúa đến hay lại đến cũng là những lời kinh thánh trong những sách, những đoạn khác nhau. Mỗi kiểu nói đều nhấn mạnh một sắc thái riêng biệt cần trân trọng. Một điều cũng cần lưu ý là tránh thế nào rồi cũng không khỏi lũng củng. Tỷ dụ sách lễ năm 1992 đã nhất thống xưng Chúa là Cha trong các kinh tiền tụng và kinh nguyện thánh thể. Nhưng chúng ta thấy phần mở và phần kết các kinh tiền tụng xưng là Chúa, chúng con đang hướng về Chúa, trời đất đầy vinh quang Chúa. Có lẽ vì không thể đổi lời của tiên tri Isaiah chương 6 câu 3.
Nhiều người than phiền là bản dịch mới, xét về văn vẻ, có vẻ đi thụt lùi. Nhiều kiểu dịch quá tây, cách hành văn cẩu thả, Đức Cha nghĩ sao?
Trước hết, phải hiểu cho rằng, đây là bản văn dịch, chứ không phải bản văn sáng tác hay phóng tác. Mà dịch thì phải trung thành với bản văn gốc, nhiều lúc phải lệ thuộc vào cấu trúc của câu văn gốc nữa. Bởi vậy, nhiều khi hơi rườm rà, nhưng nếu bỏ đi thì mất một ý nào đó của bản văn gốc. Trong những trường hợp ấy, đành phải coi trọng yếu tố trung thành hơn là cách hành văn. Ngoài ra, người ta cho lối hành văn này là Tây, lối hành văn kia là Ta. Nhưng thử hỏi, trong lối hành văn tiếng Việt, chúng ta đã có những tiêu chuẩn rõ ràng chưa? Nếu mỗi người đều nhận xét theo chủ quan, thì biết làm sao bây giờ?
Về tập sách nghi thức thánh lễ dành cho giáo dân, nhiều người nghĩ rằng sách in bằng khổ chữ quá nhỏ, không tiện dùng chung cho cộng đoàn. Đức Cha nghĩ sao? Và nhiều nhà thờ chỉ mua một vài cuốn về nhân bản cho cả nhà thờ dùng chung. Đức Cha có buồn không?
Về khổ chữ quá nhỏ, thì nay tôi mới nghe thấy lần đầu. Vì khi in ra cuốn này, chúng tôi nhằm để tiện lợi cho mỗi cá nhân đưa đi đưa về, vì có thể bỏ trong túi, trong giỏ sách dễ dàng. Nếu dùng cho cá nhân, thì in khổ chữ nhỏ như vậy cũng không có gì là khó đọc. Hơn thế, theo tôi, nó còn có lợi điểm này là khi phải đồng tế, các cha có thể cầm cuốn này để đọc bốn kinh nguyện thánh thể thông dụng, tránh được thói quen xấu. Vì không có sách và không thuộc lòng, nên thường khi đồng tế chỉ dùng kinh nguyện thánh thể hai. Có một điểm yếu trong cuốn nhỏ này là đáng lý phải in kinh nguyện thánh thể trong thánh lễ dành cho trẻ em, để cho các em có bản văn đối đáp, thì lại không in. Còn về những nơi chỉ mua một cuốn rồi về photo lại, phát cho cộng đồng. Nếu đúng luật quốc tế, thì đó là lỗi phạm tới bản quyền của Ủy ban Phụng tự. Nhưng hỏi chúng tôi có buồn không, thì có lẽ không. Vì trong thực tế, rất ít nơi làm như vậy. Thậm chí có nơi xin, chúng tôi đã cho không. Hơn thế, xin mọi người hãy cùng vui với chúng tôi. Vì cả sách lớn, sách nhỏ mới phát hành chưa đầy một tháng mà nay đã tiêu thụ hết rồi.
Bao giờ thì Hội đồng Giám mục và Ủy ban Phụng tự ban hành sách lễ Roma?
Như chúng tôi đã báo cáo về những công việc đã làm, chúng tôi hy vọng rằng nếu suôn sẻ, thì chừng một hay hai năm nữa, chúng ta sẽ có sách lễ Roma đầy đủ bằng tiếng Việt. Xin thành thật cảm ơn quý vị độc giả. Mong rằng một khi hiểu rõ công việc Ủy ban Phụng tự đã làm và làm trong hoàn cảnh nào, với những phương tiện nào, với đường lối nào, quý vị sẽ thông cảm với Ủy ban. Còn việc quý vị nhận xét về bản văn thế này hay thế khác là quyền của quý vị. Tuy nhiên, xin quý vị cũng ý thức cho rằng ý kiến của mình chưa chắc là ý kiến của nhiều người khác. trong khi phải lựa chọn, chúng ta cần có những tiêu chuẩn khách quan. Đừng áp đặt ý kiến và cách thức làm việc của mình lên đầu, lên cổ người khác, bắt người khác phải theo. Rồi nếu không được, thì la làng lên. Mong quý vị cộng tác vào công việc chung cách chân thành và khiêm tốn hơn. Như vậy mới đạt được hiệu quả cao và mới có công trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Thân ái chào tất cả quý vị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bốn câu hỏi sau cùng trong những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cú nghi thức thánh lễ mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Bắt đầu lại mỗi ngày. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chuyện kể rằng, các kỹ sư Hoa Kỳ muốn bắt một chiếc cầu treo xuyên qua một eo biển. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để nối những chiếc dây cáp bằng sắt rất nặng từ bên này sang bờ bên kia. Vào thời đó, ngay cả tại Hoa Kỳ cũng chưa có máy bay trực thăng. Bên dưới eo biển, gió thổi mạnh và nước luôn luôn chảy xiết. Dùng tàu bè để di chuyển những chiếc dây cáp lại là một việc làm rất nguy hiểm. Giải pháp ư? Ngày nọ, các kỹ sư thả một chiếc diều bay lượn trên eo biển. Khi cánh diều bay qua bên bờ đối diện, họ quyết định dùng dây buộc nó lại bên đó. Điều này có nghĩa là hai bờ eo biển đã được nối liền với nhau bằng một cánh diều mong manh. Sau đó, họ buộc một dây khác dày và chắc hơn một chút vào đầu bên này. Cứ thế, họ gia tăng sức mạnh của hai đầu dây cánh diều, cho đến khi cột cả những dây cáp nặng vào đó. Và chiếc cầu treo đã được bắt qua eo biển nhờ vào một cánh diều mong manh như thế. Cuộc sống đức tin của người tín hữu Kitô có lẽ cũng giống như công trình xây cất chiếc cầu treo trên đây. Thoạt tiên, niềm tin của chúng ta nhỏ bé và yếu kém, luôn bị đe dọa bởi không biết bao nhiêu phong ba cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng đó không phải là thánh ý Chúa. Sợi dây nối kết giữa hai bờ eo biển mỗi lúc càng được mạnh và chắc hơn. Cũng thế, ý muốn của Chúa là niềm tin của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Chúa muốn chúng ta ngày càng trưởng thành trong đức tin. Mùa màng không chín vàng trong một ngày. Với công lao mồ hôi nước mắt của người nông dân, với mưa nắng bốn mùa, hạt lúa mới lớn lên và chín vàng. Trưởng thành trong đức tin chính là ngày càng trở nên giống Chúa Kitô. Trong thư gửi giáo đoàn Galata, đoạn 4 câu 19, Thánh Phaolô viết như sau. Anh em thân mến, tôi đau đớn như người mẹ chuyển bụng sinh con, những ngóng trông Chúa Kitô được thành hình trong anh em. Cũng như con cái giống cha mẹ mình, là thành phần của gia đình Chúa Kitô, chúng ta cũng phải giống Ngài. Dĩ nhiên, chỉ trên thiên đàng chúng ta mới hoàn toàn giống Ngài. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết trong thư thứ nhất của Ngài. Chúng ta sẽ nên giống Ngài bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài trong bản thể của Ngài. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi ngày ấy, như Thánh Phaolô khuyên, chúng ta phải cố gắng sống không tì vết, không hoen ố. Một trong những nét nổi bật nhất trong dung mạo của Chúa Kitô mà người tín hữu phải bắt chước chính là lòng khiêm nhượng. Chính Ngài đã tuyên bố: "Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng." Trong thư gửi giáo đoàn Galata, đoạn 5, câu 22 và 23, Thánh Phaolô đã liệt kê những hoa trái của Thánh Thần như sau: yêu thương, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, tử tế, quảng đại, trung thành, hiền lành và tự chủ. Đây chính là những đặc điểm nói lên lòng khiêm nhượng của Chúa Giêsu. Nên giống Ngài chính là để cho những dấu ấn ấy in đậm trong nhân cách chúng ta và biến đổi con người chúng ta. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Chúa muốn xóa bỏ bản tính con người chúng ta. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều mang theo gánh nặng của một định mệnh. Chúng ta thừa kế không biết bao nhiêu điều tốt từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta cũng mang trong mình gánh nặng của không biết bao nhiêu khuyết điểm và tật nguyền. Chúa đã sinh ra chúng ta như thế. Saulo thành Tars là một điển hình. Nhiệt thành, cương quyết và thề phải tiêu diệt niềm tin Kitô. Vậy mà Chúa đã can thiệp và đã thay thế lòng hận thù nơi người thanh niên bằng lòng yêu mến vô bờ đối với Chúa Kitô. Bản tính của người thanh niên không thay đổi. Thay đổi chăng là hướng đi. Thay vì để cho người thanh niên dùng năng lực để làm sự dữ, Chúa đã hướng năng lực ấy vào những mục đích cao cả. Timoteo, người bạn đồng hành của Thánh Phaolô, trái lại có tính nhút nhát, hướng nội và nhạy cảm. Nhưng Chúa đã giúp cho thánh nhân thắng vượt được sự sợ hãi để thánh nhân có thể đến với người khác, cũng như giúp thánh nhân khai thác tối đa bản chất nhạy cảm của mình để trở thành một vị mục tử đầy nhân ái. Để nên giống Chúa Kitô, người tín hữu phải luôn sống trong sự tùng phục. Cuộc sống mỗi ngày là một cuộc chiến giữa những ý muốn riêng của chúng ta và thánh ý Chúa. Chúa sống trong chúng ta qua Thánh Thần của Ngài, nhưng con người cũ của chúng ta vẫn còn đó, lúc nào cũng muốn vùng lên để thống trị và điều khiển chúng ta. Thay vì phản ánh Chúa Kitô trong cuộc sống chúng ta lại phản ánh cuộc sống thế tục. Chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ và hành động theo thế gian. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình và vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Lời kêu gọi này chắc chắn đã làm cho các môn đệ phải sửng sốt. Thời Chúa Giêsu, thập giá chỉ có thể là biểu tượng của nhục nhã và cái chết. Chỉ có người sắp bị hành hình mới bị cưỡng bách vác lấy thập giá của mình đến nơi bị hành quyết. Chúa Giêsu thực sự ám chỉ đến cái chết như thế. Quả thật, con người cũ trong chúng ta, tức tính ích kỷ, những ước muốn xấu, những thái độ và cách sống theo thế gian cần phải chết đi. Phục tùng Chúa Giêsu chính là phó thác mọi khía cạnh và từng giây phút sống cho Ngài. Xin Ngài biến đổi chúng ta theo ý muốn của Ngài. Dĩ nhiên, bao lâu còn mang nặng thân xác yếu hèn, chúng ta còn phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Có những bước tới, nhưng cũng có vô số những bước thụt lùi. Cuộc sống đức tin là một cuộc bắt đầu làm lại không ngừng. Các thánh trong suốt dòng lịch sử giáo hội không phải là những siêu nhân. Các ngài cũng là những con người yếu đuối và vấp ngã như chúng ta. Có khác chăng là tin tưởng ở ơn trợ giúp của Chúa. Sau mỗi lần vấp ngã, các ngài đều đứng dậy và tiếp tục tiến bước. Được mời gọi nên thánh, chúng ta cũng được mời gọi để bắt đầu làm lại mỗi ngày như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Để ý đến đạo làm người, những suy tư của Đức cha Bùi Tuần. Gặp một người Công giáo Việt Nam, người ta có thể phân biệt được nơi họ ba thứ đạo, đó là đạo làm người, đạo làm người Việt Nam và đạo làm người con Chúa. Đạo nào trong ba đạo ấy cũng đều mang vẻ đẹp thu hút và gây ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, đạo làm người được coi là giá trị nền. Giá trị này là hương thơm lôi cuốn nhất. Có nó thì đạo làm người Việt Nam và đạo làm người con Chúa mới được quan tâm kính trọng. Thiếu nó thì hai đạo ấy sẽ mất đi rất nhiều sức thuyết phục. Thế nào là đạo làm người? Hiện tượng của đạo làm người. Hiện tượng là những gì thể hiện ra bên ngoài. Đạo làm người cũng được thể hiện ra bên ngoài bằng những cách sống tốt. Càng sống tốt mà dư luận nhận định về một người sống đẹp đạo làm người là ăn ngay ở lành. Ăn ngay ở lành là đời sống lương thiện, là biết làm điều gì là lành, biết tránh điều gì là xấu. Sống được như thế thôi cũng là sống tốt. Khi nếp sống ăn ngay ở lành đi vào các tương quan, thì sẽ hình thành những bậc thang giá trị đi lên. Những bậc thang giá trị đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và hiếu thảo. Càng phát huy được mấy giá trị trên, người ta càng được coi là giàu tính người. Đạo Công giáo chúng ta rất chú trọng đến những giá trị của đạo làm người. Một ví dụ khá phổ thông, đó là kinh 14 mối thương xót. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, thứ năm cho khách đổ nhà, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xác kẻ chết. Và thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người, thứ hai mở dạy kẻ mê muội, thứ ba an ủi kẻ âu lo, thứ bốn răn bảo kẻ có tội, thứ năm tha kẻ dễ ta, thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta, thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Trên đây, chi tiết về một đạo làm người đã được nâng lên cao trong lĩnh vực tinh thần, nhưng vẫn còn là nhân bản thôi, chưa đề cập gì đến các mầu nhiệm đức tin. Những chi tiết về nhân bản như thế được nhắc đến nhiều trong Kinh Thánh. Thí dụ, Thánh Phaolô kể ra một giải dài những điều xấu trái nhân bản và đạo làm người, nơi thư Galata chương 5 câu 19 đến câu 21 như sau. Những điều do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm dục, ô uế, phóng đảng, thờ quấy, phụ phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Nếu vượt qua các hiện tượng đẹp của đạo làm người, để tìm ra nguồn gốc phát sinh những hiện tượng đó, người ta có thể nhận thấy một nguồn đáng tin cậy. Nguồn gốc đó là lương tri lành mạnh. Nhận thức được điều gì là lành thì phải làm, điều gì xấu thì phải tránh. Đó là nhận thức tối thiểu, nhưng là căn bản của lương tri lành mạnh. Để lương tri được đúng và lành mạnh, đủ khả năng hướng dẫn đạo làm người, thì lương tri cần được giáo dục. Giáo dục lương tri thường nhắm vào cái trí và cái tâm. Cái trí đưa ra lý luận, cái tâm đưa ra tình cảm. Hai bên tác động sang nhau. Nhiều loại người đề cao cái trí, đang khi đó, nhiều loại người lại đề cao cái tâm. Phần đông gọi cả hai yếu tố bằng một từ chung là cái tâm. Lý luận thì khô khan, tình cảm thì bén nhạy. Vì thế, việc đào tạo cái trí và cái tâm thường phải đi đôi với nhau, và bằng việc làm cụ thể theo đúng đường hướng đạo đức. Nhiều khi, việc đào tạo này không chỉ dựa vào trường lớp, bài bản, mà phải tùy thuộc rất nhiều vào thực tế cuộc sống. Thực tế cuộc sống là lò rèn luyện con người. Làm sao đào tạo cái trí của mình trở nên nguồn ánh sáng soi cho mọi bước đi cuộc đời mình? Làm sao đào tạo cái tâm của mình trở nên lò lửa tình thương, tỏa lửa mến vào tư cách bản thân mình giữa xã hội hôm nay? Tôi thấy thực tế một nếp sống quá quen với đua đòi hưởng thụ, ngại dấn thân, sẽ rất khó đào tạo nên người tốt, cho dù bài vở lý thuyết có chất chồng vào tâm trí con người với đủ thứ bằng cấp và giáo lý. Kết thúc cho những suy nghĩ của mình, Đức Cha Bùi Tuần có vài gợi ý sau đây. Càng ngày nhân loại càng ưa chuộng các giá trị nhân bản. Trong xu hướng phổ quát ấy, người ta sẽ tôn trọng tín ngưỡng của người khác khi tín ngưỡng này được phiên dịch ra các đức tính nhân bản của đạo làm người. Nếu một người có đức tính mạnh, nhưng nhân bản lại quá yếu, thì dễ bị đánh giá thấp. Người có đức tin vững, nhưng lương tri lệch lạc, thì sẽ rất khó làm chứng cho đạo Chúa. Phát triển đạo Chúa là một việc ta muốn làm và phải làm. Nhưng đừng quên phát triển đạo làm người, và đạo làm người Việt Nam nơi bản thân ta và những người thuộc về ta. Thiếu nhân bản nơi những người truyền giáo là một khủng hoảng gây hại rất nhiều cho việc phát triển tin mừng. Hy vọng khủng hoảng đó sẽ không bùng nổ trong Hội Thánh Việt Nam, nơi bao người Công giáo Việt Nam đang gắn bó thiết tha và phục vụ hết mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, huyền nhiệm của tình yêu. Ông Tom McEnvoy ghét con mèo hoang cách cay đắng. Trisha, con gái ông, đã nhặt nó từ sân trường và đưa nó về nuôi. Thấy cha nóng giận, cô bé nài nỉ. Con biết cha nói trước, con không được mang bất cứ con vật nào về nhà, kể từ khi con chó nhỏ lập bĩnh điên khùng kia. Nhưng cha ơi, con thích con mèo này lắm. Cho con giữ nó, con thương nó quá chừng. Nhưng, Trisha ơi, đây chỉ là một con mèo hoang thôi. Nếu con muốn nuôi mèo, cha sẽ mua cho con một con mèo từ Trung Đông cho con. Không được, cha ơi, con chỉ muốn con mèo này thôi. Khi con thấy nó tại sân trường, nó đã tới và tựa vào chân con, vui mừng như gặp một bạn thân. Chúng con hạp nhau lắm kìa. Người cha cực chẳng đã phải chiều theo ý con gái. Nhưng mỗi lần ông bắt gặp con mèo này, ông bực bội và quay gót ngay. Rồi một buổi sáng, ông thấy giấy rác và xiên muỗng lăn lóc đầy phòng ăn. Chụp lấy cơ hội, ông bảo con gái phải đưa con mèo đi ngay lập tức. Cô bé lại nài nỉ với cha, xin cho nó thêm một cơ hội nữa. Nửa đêm hôm đó, cô bé giật mình thức dậy, vì một tiếng động mạnh và con mèo nhảy chồm trên giường cô. Cô bực mình với con mèo và la lên, chuyện gì xảy ra cho mi thế? Có để ta ngủ không? Nói rồi, cô bé trùm chăn lên và lại ngủ thiếp. Nhưng con mèo không để yên, nó cứ quấn vào cô bé và kêu thảm thiết. Cô bé quát con mèo lần nữa, rồi lại tiếp tục ngủ. Cứ như thế 3-4 lần. Sau cùng cô bé chạy sang giường khác và quấn tròn trong chăn. Vừa xong, cô thấy sàn nhà bắt đầu lung lay, sách vở đổ xuống và đèn điện lúc lắc thật mạnh. các ngăn tủ bắt đầu mở toang và đổ ập trên giường cũ, nơi cô đang ngủ trước khi con mèo nhảy lên. Đó là trận động đất dữ dội đã xảy ra tại Northridge, California năm 1994, và con mèo hoang đã cứu sống cô bé. Sau này, cả gia đình cô, nhất là người cha, đã đương nhiên chấp nhận nó như một phần tử quý giá của gia đình ông. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người cũng như loài vật rất huyền nhiệm và đầy uy lực, vì tất cả đã được nối kết bằng tình yêu duy nhất của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng vũ trụ muôn vật. Tất cả mọi loài, mọi vật được Thiên Chúa nối kết cách nhiệm màu, như tất cả được một dòng máu chảy thông, đem sinh lực, tình yêu, thông cảm, chan hòa chung sức, được cứu rỗi và chữa lành. Tại bất cứ nơi nào, vật nào và người nào, chỉ có Thiên Chúa mới biết được. Vì thế chúng ta cần tôn trọng tất cả, để tất cả được bình an và hạnh phúc. Sự chia cách và xa lánh người, cũng như vật, đã và sẽ đem lại đau khổ cho tất cả thế giới. Nhìn chung quanh, chúng ta thấy nhiều người, nhiều vật đang quằn quại đau khổ và chết trong xa cách, ruồng bỏ vì sự ác độc của người với người, và thế giới đang từ từ đi tới tự diệt vong. Quý vị và các bạn thân mến, Jack Canfield trong cuốn sách nhan đề Con đường của trái tim đã viết: khi chúng ta nghĩ mình là những sinh vật chia cách, sợ hãi và lôi cuốn nổi dậy trong ta vì bị sức kéo, tự vệ, hoài bão, quyền bính địa phương cũng như quốc tế chinh phục chúng ta, làm chúng ta băn khoăn lo lắng. Để bảo vệ chính mình, chúng ta đẩy những người khác xa mình, trong khi chúng ta lại níu kéo những bạo lực khác về mình và đồng hòa với chúng. Câu chuyện trên, chúng ta thấy người cha muốn tách rời với con mèo chỉ vì đó là mèo hoang. Nhưng trên thực tế, chính con mèo hoang đó đã cứu sống con ông. Trên đường thiêng liêng cũng vậy. Xích lại gần giữa người với người, và người với tạo vật, để được chữa lành, chỉ vậy chúng ta mới được bình an và vui sống. Sự chữa lành đó, ở tận đáy lòng, chỉ được bừng lên qua đau khổ, khi mình nhìn lại chính mình, chấp nhận lỗi lầm mà thôi. Mục đích của hành trình thiêng liêng là chúng ta có được tự do khỏi đau khổ bằng cách hiểu biết cội nguồn của sự đau khổ, và làm lại những lỗi lầm để lấy lại quân bình, thăng bằng cho cuộc sống. Giáo lý đạo Phật cũng cho biết, cội nguồn của đau khổ chính là sự quyến luyến cái tôi giả tạo của mình. Chính vì thế đã tạo cho con người hai xúc cảm, muốn hoặc chạy trốn. Quyến luyến cho chúng ta thấy mình ngu dốt về bản ngã thật của mình. Khi chúng ta lầm lỗi, tưởng mình là một thực thể khác biệt với những thực thể khác. Bảo vệ cái tôi giả tạo và muốn làm cho nó được thỏa mãn đã đưa chúng ta xa cách những người khác, vì nếu gần họ, cái tôi giả tạo sẽ được lột mặt nạ, và do đó sẽ bị mất hoàn toàn. các bạn thân mến, trong khóa phép lạ, ta dạy như sau. Tin tưởng chúng ta là thực thể khác biệt toàn diện với những thực thể khác. Cái đó làm cho chúng ta đau khổ, sợ sệt và luôn luôn sống trong tư thế bảo vệ mình. Dưới cái nhìn đó, chúng ta bị lôi cuốn về ảo tưởng và đem lòng yêu thương, tôn vinh nó như là thần tượng, và thần tượng đó chính là con người chúng ta. Vì thế, đôi khi chúng ta bày biện và tin mình là đúng, là tài giỏi, còn những ý tưởng của người khác hoàn toàn sai. Qua những biển hồ này, chúng ta sẽ không có bình an và hạnh phúc, vì mình luôn sợ hãi bị mất. Sự nguy hại của cách suy nghĩ này là chúng ta tự mình tách rời Thiên Chúa và thực thể thật sự mà chúng ta được nhận từ tay Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng chúng ta. Người tự tách rời mình khỏi Thiên Chúa thì có những hành động như sau: lo lắng, giận hờn, mặc cảm, bảo thủ tư tưởng, bảo vệ mình và cho là mình rất đặc biệt hơn mọi người, cao vời và thần tượng hóa mình. Nói tắt, tất cả những tư tưởng tiêu cực cho mình là hơn chỉ làm mình khổ và xa rời Thiên Chúa cũng như anh chị em mình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 19 tháng 3 năm 1994, đang lúc sửa soạn cử hành thánh lễ kính thánh quan thầy Giuse, cha Giuseppe Diana đã bị sát hại với hai phát súng do bọn bốt lương thuộc băng đảng Camorra nhắm thẳng vào mặt ngài. Sự việc xảy ra ngay tại phòng áo trong nhà thờ giáo xứ Casan di Principe, một làng nhỏ gần thành phố Napoli thuộc miền trung nam nước Italia. Cha Diana, một linh mục trẻ mới 36 tuổi, vừa được trao phó cho một sứ mệnh tông đồ rất khó khăn. Môi trường tông đồ của cha quả là một thách đố cam go, vì những hình thức vô luân đổi bại, những đe dọa thường xuyên của các băng đảng bất lương và sức mạnh của thù địch giáo hội ẩn núp sau bóng tối của hận thù. Vì thế, vào dịp Giáng sinh 3 năm trước đó, tức là năm 1991, cùng với một số linh mục khác trong vùng Casertano, cha Diana đã ký tên vào hội quyết tâm chống lại mọi hình thức tội phạm bất lương, nhất là của bọn Camorra, đang dã man gieo tăng tóc và chết chóc trong khắp miền đó. Sứ mệnh tông đồ của cha Diana là sứ mệnh bẻ gãy xiềng xích của tội ác, để xây dựng một xã hội mới trên nền tảng của công bằng và tình thương. Hoạt động tông đồ của cha Diana bắt đầu từ việc giáo dục đức tin, giúp các tín hữu nỗ lực sống chứng tá Kitô, bảo vệ quyền lợi của những người tha hương, nâng đỡ tinh thần của những người nghèo khổ bị áp bức, an ủi các bệnh nhân, và nhất là huấn luyện giới trẻ qua các sinh hoạt của phong trào hướng đạo. Tinh thần hăng say và lòng quả cảm của cha Diana đã cống hiến cho giới trẻ một lý tưởng cao thượng. Trong những năm làm cha xứ, Ngài đã trở nên bạn hữu của tất cả mọi người, không ngừng gieo vãi niềm vui và hy vọng trong tâm hồn các bệnh nhân. Với nụ cười dễ mến và tính khôi hài, cha đã chinh phục được thiện cảm của giới trẻ. Đồng thời, Ngài cũng là người mục tử rất khôn khéo trong việc lãnh đạo tinh thần và biết cảm hóa các tâm hồn tận bên trong. Khí cụ tông đồ của cha Diana không gì khác hơn là lòng trung thành với lý tưởng linh mục với bất cứ giá nào. Và cha đã không ngần ngại hiến dâng đời sống mình vì giá trị phúc âm và vì tình yêu Chúa Kitô. Quả thật, cái chết của cha Diana không phải là vô ích uổng phí. Mấy hôm trước ngày bị sát hại, với một hướng đạo viên bày tỏ nguyện vọng theo đuổi ơn gọi linh mục, cha Diana đã nói: "Nếu thực sự con muốn trở thành linh mục, con hãy luôn nhớ rằng con phải sẵn sàng trả giá rất cao. Nhưng nếu con không chấp nhận, con nên gạt bỏ ước nguyện ấy đi." Ít ngày sau đó, khi đứng trước tử thi của cha Diana, cậu thanh niên ấy đã xúc động nói lên rằng: "Nếu trước kia tôi còn do dự, nghi ngờ về ơn gọi của tôi, thì giờ đây cái chết thảm thương nhưng anh dũng của cha Diana đã nhóm lên trong tâm hồn tôi một niềm xác tín mới. Tôi quyết tâm trở nên linh mục để thế chỗ cho cha Diana." Quý vị và các bạn thân mến, qua cái chết thảm thương của cha Diana, bạo lực và sức mạnh của bóng tối đã chạm tới bàn thánh. Trên bàn thờ Chúa Kitô, cha Diana đã ngày ngày tái diễn hiến lễ của Chúa Giêsu, đấng đã tự nguyện chấp nhận khổ hình thập giá vì tình yêu Thiên Chúa Cha và vì phần rỗi nhân loại. Sau cùng, cũng chính cạnh bàn thờ đó, cha Diana đã chấp nhận kết hiệp hiến lễ của bản thân với hiến lễ của Chúa Giêsu vì tình yêu Chúa và vì phần rỗi của đàn chiên đã được trao phó cho Ngài. Trong bài giảng thánh lễ an táng cha Diana, Đức cha Lorenzo Chiarinelli, giám mục giáo phận Aversa, đã tóm tắt sứ mệnh tông đồ của Ngài như sau: "Đau khổ và tin tưởng, một cái nhìn xuống đất, nơi an nghỉ cuối cùng của thân xác đẫm máu của cha Diana, và một cái nhìn hướng thẳng lên cao, nơi có đấng đã chết trên thập giá, nhưng đã chiến thắng hận thù và sự chết." Cũng trong dịp đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói về cái chết của cha Diana như người công chính bị ngã gục, như tiếng kêu hùng hồn, như lời tố cáo tội ác đã bị im bặt, như ngọn đèn sáng đã bị tắt lịm. Thế nhưng, cái chết của cha Diana cũng là như hạt lúa rơi xuống và mục nát đi trong lòng đất, để đem lại một mùa gặt phong phú hơn, mùa gặt của sự công bằng, của an bình và của tình thương. Lạy Chúa Giêsu, quỳ dưới chân thập giá, ngước mắt nhìn lên Chúa bị treo trên gỗ thánh. Xin Chúa soi sáng tâm trí con, để con biết nhận ra nơi thập giá dấu hiệu của niềm hy vọng vững chắc vào sự sống bất diệt. Xin ban cho con lòng can đảm, để con đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì thập giá Chúa, nhưng biết hiên ngang cùng với Chúa vác thập giá hàng ngày của cuộc sống con, của sứ mệnh tông đồ Chúa ủy thác cho con. Xin giúp con mạnh dạn tuyên bố với mọi người bằng chính đời sống của con rằng, chấp nhận thập giá, tức là chấp nhận niềm vui mới chân thật, niềm vui của chiến thắng trên hận thù, trên sự giữ và trên sự chết. Amen.
Tôi xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC.